cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1724, đóng cửa lại, gocchuyenaudio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, --. Lúc này, Bắc Đầu và Thất Tinh hai người, nhìn về phía Lương Huyền Quân bị trói ở trên ghế. A Di, sao Di lại bị trói ở trên ghế vậy? Bắc Đầu hơi có chút nghi ngờ, nhìn chằm chằm Lương Huyền Quân, mặt đầy vẻ ngơ ngác. Lúc này, Thất Tinh ở bên cạnh lườm Bắc Đầu một cái. Thế này chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Mọi người đều đừng khách khí, đứng đấy làm gì, đều ngồi xuống đi, Phong tỷ sẽ về ngay thôi. Bắc Đầu mỉm cười, nói với đám người trong phòng khách căn biệt thự. Nghe vậy, mọi người tại đây trố mắt nhìn nhau. Cái gã ngốc này từ đâu chui ra vậy? Ha ha tiểu tử, ngươi từ đâu tới? Gã đàn ông trung niên cầm đầu nhìn chằm chằm Bắc Đầu, lạnh giọng cười nói. Từ đâu tới, từ sân bay đấy, Bắc Đầu trả lời, còn không đợi người đàn ông trung niên tiếp tục nói thêm cái gì, Bắc Đầu lại bỗng nhiên nhìn về phía cánh cửa. Vào giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn đang xách theo túi lớn túi nhỏ đi vào biệt thự. Đại trưởng lão mặc đồ đỏ chót và tam trưởng lão hai người đi theo sau lưng Diệp Hoàn Hoàn. Bên trong túi lớn túi nhỏ tất cả đều là quà nàng mua cho mẹ Lương Huyền Quân. Tại Độc Lập Châu cũng không có gì đặc biệt cho nên nàng mới ghé vào một trung tâm thương mại gần biệt thự mua một ít quà. Mang theo Bắc Đầu và Thất Tinh quá mức chói mắt cho nên Diệp Hoàn Hoàn liền đưa cho hai người địa chỉ, bảo bọn họ tới trước cửa chờ sẵn. Mới vừa tiến vào biệt thự, nhìn thấy bên trong nhà náo nhiệt như vậy, ngay chính cả Diệp Hoàn Hoàn cũng hơi sững sờ. Đây là có chuyện gì? Hoàn Hoàn, Lương Huyền Quân nhìn thấy Diệp Hoàn Hoàn đã lâu không gặp bỗng nhiên trở về, đầu tiên là sững sốt. Chợt trong mắt hiện ra vẻ kích động ngập tràn, thậm chí có chút khó tin. Nhìn thấy Lương Huyền Quân bị trói ở trên ghế, niềm vui sướng trên mặt Diệp Hoàn Hoàn kia trong nháy mắt biến mất không còn thấy gì nữa. Ha ha, tôi còn cho là ai? Nguyên lai là con gái của bà trở về rồi. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Hoàn Hoàn, nở một nụ cười như có như không. Hoàn Hoàn, đi nhanh một chút, nhanh đi báo cảnh sát, những người này là thổ phỉ. Lương Huyền Quân lập tức hướng về Diệp Hoàn Hoàn hô lên. Thổ phỉ, nghe tiếng, người đàn ông trung niên chật chật lắc đầu. Xem những lời bà nói này chúng tôi tại sao lại có thể là thổ phỉ chứ? Những người như chúng tôi, rất chịu giảng đạo lý đó nha. Thiếu nợ thì trả tiền, chính là lẽ tự nhiên bất di bất dịch. Các người thiếu tiền chúng tôi, hiện tại làm sao chúng tôi lại thành thổ phỉ rồi? Tôi cảm thấy, hẳn các người mới là thổ phỉ đấy. Ha ha, ồ, các ngươi là đám cho vay lãi cắt cổ phải không? Diệp Hoàn Hoàn trừng mắt nhìn đám người gã đàn ông trung niên, lạnh giọng hỏi. Làm sao, còn chưa đủ rõ ràng sao? Người đàn ông trung niên cười nói. Rất tốt, ta thích nhất là giảng đạo lý với người khác. Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía tam trưởng lão. Đóng cửa chúng ta hôm nay sẽ cẩn thận giảng đạo lý cùng với bọn chúng. Nghe tiếng tam trưởng lão huỳnh một tiếng, dập thẳng cánh cửa chính lại. Tiếng đóng cửa vang lên đinh tai nhức óc, nhẹ nhàng một chút, cửa đã bị ông chấn hỏng rồi kìa. Khóe miệng Diệp Hoàn Hoàn hơi co giật nhìn tam trưởng lão nói. Tam trưởng lão, ha ha ha, có ý tứ các ngươi thích giảng đạo lý, vậy thì là tốt nhất rồi. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, có chút hăng hái cười nói, cứ như thể đám người Diệp Hoàn Hoàn là con. gocchuyenaudio.com, dê béo nằm sẵn trên thớt, nói một chút thiếu nợ các ngươi bao nhiêu tiền. Diệp Hoàn Hoàn đầu tiên là đem sợi dây trên người Lương Huyền Quân cởi ra, chợt đỡ lấy bà tùy ý ngồi ở trên ghế salon. Không nhiều, chỉ thiếu chúng ta một ngôi biệt thự, đem biệt thự trả cho chúng ta là được, chúng ta rất chịu giảng đạo lý. Người đàn ông trung niên nói. Hoàn Hoàn, đừng nghe hắn ta nói bậy, phần tiền nợ trước đó cha con vay bọn chúng cơ hồ đều đã trả sạch. Còn thiếu hơn 10,000 tệ tiền lẻ, mẹ mới vừa rồi cũng đã trả cho bọn chúng. Lương Huyền Quân vội vàng mở miệng nói. Cách chương.